Bây giờ chữ chánh là kỳ trước chúng tôi đã trình bày rồi. Bây giờ tôi xin nói chánh là vị nào quên thì về mai mốt nghe lại văn. Đây tôi chỉ nói chữ niệm. Chữ niệm. Trong chữ há, ở trên là bộ kim, ở trên là cái này. Ở dưới là chữ tâm, gọi là niệm. Niệm có nghĩa là ghi nhớ. Niệm có nghĩa là ghi nhớ. Hay là trong kinh điển mà trong bài Tứ Đế thì trước chúng tôi có nói đó là gì? Gọi là như lý tác ý, yoniso manaskara. Như lý tác ý. Bây giờ tôi xin phân tích trước cái từ chữ niệm là ghi nhớ. Niệm là những gì mà chúng ta ghi nhớ. Ví dụ như người thế gian ta dùng danh từ gọi là hoài niệm, là nhớ lại quá khứ đó. Hoài niệm, dĩ vãng, hay là lưu niệm, kỷ niệm, là những cái vật kỷ niệm, là cái mà nhìn vô đó là mình để mình nhớ lại. Nhưng mà trong Đức Phật dạy ở đây, chánh niệm có nghĩa là cần nhớ cái gì? Không phải là nhớ mà nhớ cái chuyện mà nhớ ai như nhớ thuốc lào, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên. Nhớ cái đó gọi là tà niệm rồi. Cái đó là tà niệm. Tôi bỏ thuốc lâu quá rồi. Bây giờ nghe mùi thuốc lào thèm. Thế là tà niệm. Nhưng mà chánh niệm ở đây chỉ kim. Kim là nay. Chỉ kim là đây. Phần trên đó gọi là chỉ kim. Có nghĩa là chánh niệm chính là khả năng nhận diện được cái gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại. Cho nên chữ trên chữ kim là nay đấy. Nay tức là now, here, the here and the now, the here and now. Bây giờ và ở đây đấy. Ở đây và bây giờ, here and now. Bây giờ và ở đây. Xin nhắc lại, chánh niệm chính là khả năng tỉnh thức hay khả năng nhận diện được những cái gì đang xảy ra trong giờ phút, trong giây phút của hiện tại. Cái đó gọi là chánh niệm. Xin nhắc lại, chánh niệm là gì? Là khả năng hay là sự tỉnh thức nhận diện đối với những gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại, tức là ngay bây giờ và ở đây. Còn nếu ngồi mình hoài niệm về quá khứ đã qua hay suy niệm về một tương lai chưa đến thì cái đó thuộc về gọi là tà niệm. Tôi xin nhắc lại các anh chị phải phân biệt. Ví dụ như bây giờ ông Mặc Nghiêm, ông ngồi ông nghĩ lại cái quá khứ của ông. Ông hãnh diện vì cái quá khứ của ông. Hay là ông đau khổ vì cái quá khứ của ông. Bởi vì quá khứ nào nó cũng có vui, có buồn, nó cũng gọi là đầy đủ 8 cái nhân duyên đó. 8 nhân duyên mà chúng tôi vừa nói đó, được, mất, khen, chê, buồn, vui, danh vọng và không danh vọng. Quá khứ hay là của bất kỳ người nào cũng có đầy đủ đó. Nhưng mà ông ta bây giờ ngồi nghĩ về 8 cái nhân duyên đó. Rồi nghĩ chập cái phá lên cười. Rồi làm bài thơ chẳng hạn. Thì những cái việc làm như vậy đó thôi xin lỗi cho anh Tràng báo tay. Thì những cái việc làm như thế được gọi là tà niệm, thưa đại chúng. Cho nên nói cái này nó hơi đụng chạm, nhưng mà thưa đại chúng, chúng ta đang học về chánh niệm. Và chúng ta lát tuần sau sẽ bước vào chánh định, có nghĩa là đi thẳng vào dòng thực tại, reality, chứ không phải là nói chuyện mà văn chương chữ nghĩa này. Cho nên bao lâu anh còn ngồi anh nhớ đến quá khứ, anh mơ ước về tương lai, tất cả nó đều là tà niệm hết. Tuy nhiên nếu nhìn với con mắt tứ thánh đế, nhìn với con mắt để thấy được thánh đế, nhìn quá khứ để thấy được thánh đế, nhìn tương lai để thấy được thánh đế, và nhìn hiện tại để thấy được Thánh Đế, thì cái đó gọi là chánh kiến. Nhưng mà nếu niệm á, tôi nói trong chữ niệm tức là đang nhớ nhung. Ví dụ như các anh chị nhớ một người yêu cũ nào cách đây mấy chục năm trước, chắc chắn là anh chị em sao mà anh chị quên được. Lâu lâu ngồi cũng nhớ chứ. Nhớ tới người yêu cũ của mình mấy mươi năm về trước. Thì khi nhớ có những cái cũng vui, cũng có những buồn, đầy đủ tám nhân duyên mà tôi vừa trình bày. Thế thì khi nhớ như vậy, cái đó Đức Phật gọi là tà niệm. Cái niệm đưa đến khổ đau, cái niệm đưa đến tham ái và chấp thủ. Cho nên ai mà nhiều mơ tưởng, nhiều mà chấp nhất, nhiều cái suy nghĩ viễn vông, mộng tưởng, tạp niệm vọng tưởng, thì không thể nào mà tu tập hay hành trì chánh niệm được đâu. Chính vì vậy chúng tôi vừa trình bày chữ tinh tấn là các anh chị không được vô hạn. Đừng bao giờ tự khinh mình, đừng bao giờ tự cho mình, ô ông thầy ông nói là nghe cho vui vậy thôi, chứ là mình này chả, dầu sao bình đã lỡ rồi, đem thân mà trả nợ đời cho xong. Chứ tôi gì nữa là tôi mà. Mình nghĩ như vậy là tự mình đánh mất khả năng tu tập của mình. Mình tự khả năng đánh mất, tự gọi là cái tự mình đánh mất khả năng tu tập của chính mình. Cho nên xin nhắc lại, chánh niệm chính là khả năng nhận diện hay là khả năng tỉnh thức được cái gì, những cái gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại. Tiếng Hán gọi là đương niệm hiện tiền. Đương niệm hiện tiền. Hiện tiền là nhớ đúng không? Hiện tiền là here and now hay là the present. The present being. The present. Hiện tiền ngay trước mặt. Cho nên chánh niệm sẽ làm cho sự sống có mặt. Khi nào mà các anh chị đang đương niệm hiện tiền, có nghĩa là các anh chị trở về với giây phút của hiện tại. Thưa đại chúng, ví dụ như bây giờ mình đang sống đó, tôi cũng xin lấy bác Mặc Nghiêm làm ví dụ. Mình đang sống, đang mạnh khỏe đó. Nhưng mà mình ngồi và mình suy gẫm về quá khứ của mình, hoặc là mình suy gẫm về tương lai của mình, hoặc là mình nhớ nhung đến những nỗi khổ, những hy vọng, những lo âu và sợ hãi của quá khứ hay là của hiện tại và kể cả của tương lai, thì như thế chính mình đã đánh mất đi cuộc sống thực thụ của chính mình. Bây giờ các anh chị ngồi đó mà các anh chị chỉ nghĩ về chuyện quá khứ không à, có nghĩa là cái tâm của anh chị đã bỏ vào quá khứ rồi. Bây giờ các anh chị ngồi ở đây mà các anh cứ nghĩ đến tương lai, nghĩ đến một ngày nào đó mình sẽ trúng số, rồi mình sẽ mua nhà, mua cửa, mình sẽ mở một company lớn, rồi thuê người làm, rồi mình nghĩ lung tung hết trơn á. Cái chuyện đó tôi nói ngồi mà tưởng tượng nghe nó đi. Chúng tôi đã thực tập trong cái chuyện đó cho biết là không tưởng tượng được. Cái tâm của mình nó nghĩ tới, không phải là ngồi nghĩ trúng số hả? Nếu trúng số là mua cái nhà hả? Đâu là trúng số, chưa mua vé số mà nghĩ trúng số sẽ làm cái gì cái đấy. Nghĩa là tôi nói cái lúc mà mình không thực tập chánh niệm đó là cái tâm của mình nó suy nghĩ vui có, buồn có, đủ thứ chuyện hết cả. Cái tâm của mình gọi là gì? Là một kẻ hoang vu. Đức Phật gọi là tâm hoang vu. Nó trôi chạy liên hồi không bao giờ ngừng hết trơn. Cho nên xin nhắc lại, nếu các anh chị ngồi ở đây đang trong hội trường MacGavin này, nhưng mà nếu các anh chị suy nghĩ về quá khứ, có nghĩa là các anh chị không có cuộc sống trong hiện tại. Mà nếu các anh chị nghĩ về tương lai thì các anh chị đang rơi vào thế giới của mộng tưởng. Viễn ly điên đảo mộng tưởng thì mới ra cứu kính niết bàn được. Phải đi qua cái điên đảo mộng tưởng đó. Cho nên chánh niệm làm cho sự sống có mặt, sự sống của bây giờ và ở đây. Ngay bây giờ và ở đây. Tôi xin hỏi các anh chị một điều. Ở đây ai cũng có khổ đau hết. Khổ đau về physical, hay là mental, hay là social. Nhiều nhiều. Về vấn đề gia đình, học đường, xã hội, tâm lý, vợ con, các thứ. Ai cũng có khổ đau hết. Nhưng bây giờ chỉ mời anh chị một phút thôi. Làm theo tôi. Và đây là bất kỳ các anh chị sẽ học về chánh niệm. Làm theo tôi làm như thế nào, các anh chị làm như thế đó. Thì chắc chắn rằng là các anh chị sẽ bắt đầu học về thế nào là chánh niệm. Bây giờ khi nghe tôi đánh một tiếng chuông, thì trước hết các anh chị ngồi thẳng lên. Ngồi dựa ghế cũng được, nhưng mà ngồi thẳng lưng. Hai tay để xếp bàn vào thế này. Thẳng. Bây giờ yêu cầu các anh chị trong một phút thôi, tạm thời nhắm mắt lại hả, mà quên hết tất cả mọi chuyện, chỉ theo dõi một việc duy nhất là hơi thở vô và hơi thở ra thôi. Và thở ra nhẹ nhàng, không có, đừng có thở mạnh, thở nhẹ. Giờ khi nào nghe tiếng chuông là bác các anh chị tạm thời quên hết tất cả mọi chuyện, chỉ tập trung vào hơi thở vô và hơi thở ra. Thì lúc bây giờ các anh chị sẽ thấy được thì, tôi sẽ nói thêm về cái khả năng giác ngộ và khả năng giải thoát và cái sự nhiệm màu của chánh niệm. Bây giờ tôi, vị nào đeo kiếng thì thôi, vị nào mà không đeo kiếng thì làm như thế này, lấy hai tay xoa như thế này. Xoa. Rồi xoa lên cái trán hay cái má của mình. Thì lúc mà để tay lên trán, lên mặt, lên má, gọi là mình xoa cho nó giãn gân, giãn cốt. Nhưng mà mình thầm nghĩ như vậy, đây là mình đang tiếp xúc với hiện tại, với con người của chính mình đây. Và mình phải hạnh phúc rằng nếu giờ phút này mình không có tuệ giác ấy, thì cuộc sống của mình biết bao nhiêu người còn đau khổ. Mình đang được hạnh phúc, được ấm no, được nghe pháp, được tu tập. Đó là cái hạnh phúc lớn. Bây giờ các anh chị nhắm mắt, nghe một tiếng chuông, bắt đầu theo dõi hơi thở. Xin nhớ chỉ một phút thôi, cố gắng đừng để tâm mình chạy đi đâu hết, chỉ theo dõi hơi thở thôi. Anh chị xoa tay lên nè, xoa tay. Các anh chị có thấy được một điều là rõ ràng. Trong một phút mà các anh chị theo dõi hơi thở đó, chỉ có hai cái xuất hiện. Thứ nhất là cái tâm của mình và đối tượng của tâm mình là hơi thở. Chỉ có mình và hơi thở của mình thôi. Các anh chị thấy rằng đó, trong một phút ngồi thiền đó, nếu mà có ai phóng tâm không? Có ai nghĩ mới có một phút mà nghĩ lung tung không? Chắc là cũng có đó. Không hả? Nếu mà thôi không có, nói lung tung không biết à. Tức là trong một phút mà nếu các anh chị có thể tập trung tư tưởng mình vào một đối tượng duy nhất thôi, là các anh chị có khả năng tiêu diệt, đoạn trừ những cái phiền não tham sân si trong con người của mình. Bởi vì như tôi nói, cuộc sống ai cũng có khổ đau hết. Nhưng mà rõ ràng khi trong một phút thôi mình biết giữ chánh niệm, hít vô, thở ra. Lát nữa chúng tôi sẽ nói thêm về tại sao cái vai trò của hít vô, thở ra nó quan trọng như thế này. Bởi vì á, là mình có thể, ai cũng có thể bỏ mình, nhưng mà hơi thở của mình thì không bao giờ bỏ mình khi mình mất đi thôi. Và khi mình còn sống như vậy thì khi các căn tức là mắt tai mũi lưỡi đều ngưng hoạt động, tạm thời ngưng hoạt động đó, ngừng lại đó, thì cái hơi thở của mình nó hiển hiện rõ nhất. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy chúng ta là trú niệm vào hơi thở. Niệm là ghi nhớ đó, nhớ không phải là nhớ cái này cái kia, mà nhớ vào cái nguồn mạch của luồng hơi thở vô và hơi thở ra. Bởi vì hơi thở vô, hơi thở ra, đó là cái bước đầu của chánh niệm. Mà kỳ trước tôi nói, khi nào các anh chị đủ gọi là đủ định lực, các anh chị sẽ thấy rằng hơi thở vô là một tâm, dừng lại là một tâm, và thở ra đã là một tâm khác rồi. Thế thì trong một hơi thở, biết sử dụng hơi thở bằng chánh niệm. Chánh niệm tức là here and now, bây giờ và ở đây. Các anh chị sẽ đạt đến một cái gọi là nhất tâm, hay là tiếng Anh gọi là one pointed mind, một cái điểm nhất tâm. Các anh chị sẽ đạt đến một điểm nhất tâm bất loạn, one pointed mind, một sự điểm, một điểm nhất tâm. Thì bởi vì chúng ta, tôi xin nhắc lại, khi nào các anh chị đạt đến một sự nhất tâm, bởi vì chỉ có sự nhất tâm của mình, nhất tâm là mình để tâm của mình vào một đối tượng duy nhất mà thôi, và đối tượng đó là hơi thở. Vì do mình để tâm mình vào một đối tượng duy nhất, cho nên mình có khả năng diệt trừ những phiền não tạp niệm chung quanh mình. Những cái tham sân si mình đều diệt được. Nhờ mình chỉ để tâm vào một hơi thở, một đối tượng. Tôi ví dụ hồi nãy giờ trên bàn này là có biết bao nhiêu thứ, nhưng mà có cái nào làm cho tôi bận tâm đâu. Tôi không bận tâm tới hoa, tới bàn, tới ghế, tới này, tới kia. Và ngay cả người đốt hương, đốt trầm tôi cũng bận tâm tới anh. Tôi chỉ bận tâm đến những điều tôi nói thôi. Và tôi cũng bận tâm đến đại chúng mà thích nghe hay là không thích nghe. Tôi chỉ bận tâm đến những cái điều tôi nói, và tôi chỉ có một đối tượng thôi. Thế thì tôi mới có đủ năng lực không bị chi phối. Cái đó gọi là concentration, tức là một sự tập trung, thì mới bắt đầu đi vào định lực. Các anh chị nên nhớ là ở đây chúng ta mới tập có một phút thôi, là mình sẽ thấy được cái giá trị là một phút đó mình có khả năng trú trên một đối tượng duy nhất. Để mình đi đến rồi một phút, hai phút, trăm phút, ngàn phút, mình sẽ đạt đến một sự nhất tâm, một cái trạng thái gọi là state đó, nhất tâm thực thụ. Và khi anh chị đạt đến trạng thái gọi là nhất tâm, anh chị có khả năng tiêu trừ bất kỳ cái gì được, mất, vui, buồn, vinh, nhục, khen chê, không còn bận tâm. Hay là bây giờ mình nói đơn giản hơn là khi các anh chị đạt đến sự nhất tâm rồi, các anh chị đâu có cần giận ai, đúng không? Ví dụ bây giờ các anh chị thử đặt ra là mình thì bây giờ đang có sân si với một đối tượng nào đó. Mới trước khi mình đến hội trường đây, mình đang nổi sân với ai đó. Bây giờ mình ngồi xuống, mình hít vô và thở ra, mình chỉ tập trung vào hơi thở thôi, thì cái tham, cái sân, cái si trước đây không còn là đối tượng của mình nữa. Và khi nó không còn là đối tượng của mình nữa thì gì? Thời gian rồi sẽ quên lãng, sẽ phôi pha. Cái gì cũng theo thời gian rồi trở thành mây khói hết. Đây là một cái cách thức mà chúng tôi trình bày về chánh niệm. Bây giờ về mặt lý thuyết, tất nhiên là một phút là chưa có đủ đâu nha. Ngồi nhiều à. Một ngày tối thiểu phải được cái người á mà mới như chúng tôi một ngày ngồi 3 thời. Nhưng mà nếu như các anh chị mới thực tập á, thì không nhất thiết phải ngồi, mà mình phải ứng dụng nó vào cuộc sống của mình. Cái thời gian mà tốt đẹp nhất để cho các anh chị thực tập chánh niệm hít vô thở ra, theo dõi hơi thở đó, đó là thời gian nào? Thời gian chuẩn bị đi ngủ. Thay vì lên giường rồi đấy, tôi chỉ có nhiều người họ tới họ cảm ơn tôi quá trời, là bởi vì nó thích hợp quá. Thay vì lên giường nằm phải đọc cuốn sách hay cuốn truyện hay đọc cái tờ báo hay phải mở tivi coi hay là phải nghe cái này kia một chút rồi mới ngủ được, thế thì không cần. Leo lên giường nằm, nằm thẳng tay, để cái gối đừng cao lắm, bắt đầu mình theo dõi hơi thở, hoặc là mình tập đếm hít vô thở ra, đếm một, đếm từ 1 đến 10, xong rồi đếm từ 1 đến 10. Nói thật đại chúng, có khi chúng tôi mệt mỏi chỉ cần 10 hơi thở là ngủ quên rồi. 10 hơi thở là đi vào giấc ngủ, bởi vì cái tâm mình nó không có một cái gì vướng bận hết, thì mình có thể đi vào một giấc ngủ rất là dễ dãi. Và có những lúc chúng tôi không cần không gọi là ngủ dư rồi đó, không ngủ nữa đó, thì vẫn nằm theo dõi hơi thở trong sự tịnh lạc. Và thưa đại chúng, lúc đó tôi có cảm tưởng là tôi không muốn gặp mọi người nữa, muốn nằm im như vậy. Một cái trạng thái mà Đức Phật của các hàng thanh văn là đạt đến cái trạng thái gọi là hạnh phúc trong thiền định, thuyền diệt thực. Cái ngồi gọi là ngồi một chỗ hoặc là nằm một chỗ đó, nhưng mà không ăn cũng vẫn không muốn ăn, đặc biệt là không muốn nói, và rất sợ tiếng ồn. Những người mà tu về chánh niệm mà tới chỗ này lao sao chỗ kia bùm 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 ca hát rồi phiền não lắm. Nó sẽ làm cho cái tâm mình bị dao động, là bởi vì khi đó mình chưa đủ định lực. Chưa đủ định lực thôi. Còn khi mà các anh chị đủ định lực rồi thì chỗ nào tới cũng được. Nên xin nhắc lại, để thực tập chánh niệm, thời gian tốt nhất là thời gian trước khi đi ngủ. Thời gian thứ hai là thời gian đi tắm rửa. Mình làm bằng cách gọi là trú niệm vào hiện tại. Rửa tay, rửa chân, rửa mặt, súc miệng. Làm những cái thao tác đó với tất cả sự chú tâm. Ở nhà, ví dụ như mình rửa chén, mình làm rầm, mẻ dĩa, mẻ chén lung tung hết cho kịp để làm khác. Thì không, trong chùa dạy con hãy rửa một cái chén giống như con đang tắm một baby Buddha vậy. Không, cái đó là quy luật của nhà tu đó. Con hãy rửa cái chén của con đó giống như con đang tắm một Đức Phật đản sinh. Đó là cái quy luật của nhà thiền. Phải rửa rất trân trọng. Thưa đại chúng, là qua ngày bây giờ ở đây thì nó khác rồi. Ngày xưa chúng tôi mỗi lần qua đường á, ăn cơm xong xuôi là lấy nước đổ vào cái nước trà đó, hoặc là mình uống nước trong thì đổ nước trong vào rửa và uống sạch luôn cả cái cặn bã, và không đem ra ngoài rửa, chỉ rửa bằng có một chén nước thôi. Mà cái đó gọi là phương pháp luyện tập thiền định chánh niệm. Lúc bây giờ khi nào các anh chị có chánh niệm thì khi đó các anh chị không còn thấy cuộc đời là nhàm chán nữa. Không phải là nói chuyện, các chuyện ồn ào là chuyện khác. Các anh chị sẽ không thấy cái chuyện rửa chén là khổ đau, hay là đi quét nhà làm việc mệt mỏi là nhàm chán nữa. Mà các anh chị trân quý với bất kỳ cái gì trên cuộc đời này, gọi là nhất thiết pháp, vô phi Phật pháp. Không có một cái việc gì mà không phải Phật pháp cả. Từ đi giúp người, từ đi rửa xe, từ đi đổ xăng, hay là đi rửa nhà, rửa cửa, lau giặt, tất cả mọi việc làm, nếu các anh chị làm trong chánh niệm, các anh chị sẽ đem lại cho mình một cái sự sống nhiệm màu và hạnh phúc vô cùng. Lúc bây giờ cái chuyện khổ đau không có cần thiết, giận hờn buồn vui cái đó không cần thiết, mà cái đó nó làm cho cái đời sống của anh chị có mặt thật thụ. Cho nên Khổng Tử có nói một câu là gì? Tâm bất tại yên. Tâm mình mà chưa yên tịnh được á, thị nhi bất kiến, nhìn mà không thấy. Thinh nhi bất văn, nghe mà không biết, không hiểu gì hết á. Thực nhi bất tri kỳ vị, ăn mà không biết cái hương vị của nó ngon hay dở. Buồn quá rồi, giờ đổ bể sự nghiệp với đồ ăn thì ráng ăn cho xong bữa ăn. Không còn biết ngon biết dở, sống thất thiểu như là một người xác chết mà gì, một xác chết đang đi tới đi lui vậy thôi. Thì cái đó gọi là cái gọi là thất niệm. Thất là mắt á, chứ không phải thất là bẫy. Thất niệm là mất chánh niệm. Cho nên cái giá trị của chánh niệm nó làm, nó là cái con đường. Đức Phật dạy đây là con đường duy nhất, con đường duy nhất để đi đến giác ngộ và giải thoát. Bây giờ chúng ta nghỉ 10 phút và rồi phần sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Chúng trình bày tiếp về cái phần chánh niệm. Về nhà các vị phải cố gắng thực tập. Lát nữa có những câu hỏi gì thì chuẩn bị để cuối giờ tôi trả lời, và có thể là buổi giảng cuối cùng sẽ nhiều câu hỏi đó. Cho nên mình ai hỏi gì hỏi, tranh thủ hỏi sớm. Hôm nay tôi xin nói tiếp về vấn đề chánh niệm. Thưa đại chúng, nãy tôi, tức là về mặt lý thuyết á, mình hiểu chánh niệm là gì, là khả năng nhận diện hay là khả năng tỉnh thức đối với những gì đang xảy ra trong giây phút của hiện tại. Cái đó là mình hiểu, cái là, đó là một trong những cái định nghĩa theo cái nghĩa chữ Nho, chữ Hán, trên chữ Kim, dưới chữ Nay, là đương niệm hiện tiền. Đương niệm hiện tiền. Thế thì trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy về bốn cái lĩnh vực để quán niệm, gọi là the four foundation of mindfulness. Đó là Tứ Niệm Xứ. Tứ Niệm Xứ là bốn lĩnh vực để quán niệm, bao gồm có thân, thọ, tâm và pháp.